Chương 9.
Thục Nghiêm về Vĩnh Long được 2 ngày thì cô Số Niệm xách vali từ Trạm Vinh lên. Vừa gặp Thục Nghi, cô cười giòn tan.
Nhớ nhà quá à, nên em xin phép chồng em về đây chơi vài bữa, chứ không phải em giận chồng hay là giận cha mẹ chồng, lộn nài bẻ ống xách vali về đây đâu nha.
Cô Số Niệm hơi gầy, nhưng vẫn son phấn, áo rằn ri diêm dúa như lúc còn con gái. Thục Nghi đưa cô lên căn gác của chị em cô Hai Diệm xưa kia, nơi đó vẫn quét tước lau chùi sạch sẽ, và bà Tám lãnh phần nhan khói cho bà Năm, má cô Hai Diệm một cách chu đáo. Thục Nghi nói,
cô không đánh dây thép cho tụi tôi biết để chuẩn bị sẵn sàng.
Cô Sáu Niệm lắc đầu cười,
ôi, chỗ chị em chứ có khách khứa gì đó mà chỉ khéo bày chuyện.
Cô sai con Tâm là đứa ở của vợ chồng cô, mở bao cà ròn ra, hớn hở khoe.
Nè, lứa cua của bà Sáu Kiều, hàng xóm của nhà chồng em từ biển Ba Động chở về coi bộ mập tốt quá nha. Em mua 20 kg để cho anh chị ăn một bữa đã thèm.
Cô Sáu Niệm nhìn quanh quất. Anh Hai đâu rồi chị?
Anh cô đi ra vườn ngồi câu cá ở nhà Thủy Tạ.
Cô Sáu Niệm ngạc nhiên.
Ủa, lúc này ảnh nhàn hạ như vậy sao?
Thục Nghi cười.
Thì cũng có làm có chơi, chứ người ta có phải đâu là tù khổ sai đâu.
Cô Sáu Niệm kêu gắm tới mời vợ chồng ông Đốc Hải và vợ chồng cô Quế Hương dùng bữa cơm tối tại ngôi nhà Hương Quả. Cô lăn lúi, giọng cười giọng nói trong trẻo và phơi phới như mưa xuân. Thục Nghi nghĩ thầm, chắc là cổ đang hạnh phúc bên cạnh người chồng bảnh trai có học thức. Cô Sáu xin phép sửa soạn nước tắm. Lúc chiều mát, vợ chồng ông Đốc Hải và vợ chồng cô Quế Hương hiện diện đầy đủ. Đức có vẻ vui mừng phấn khởi. Dù sao, chàng vẫn có bụng quý hai cô em khác mẹ với chàng. Đức hỏi cô Sáu Niệm.
Về nhà chồng rồi, em có còn làm thơ nữa thôi.
Cô Sáu Niệm ỏn ẻn.
Anh khéo hỏi trớ tri em hoài, lấy chồng rồi thì phải lo làm ăn chứ. Chứ đâu có dám mà ngâm thơ Vĩnh Phú hoài. Anh không biết chứ, bà già chồng em bà khó lắm á, hàm răng bà khích rịch à. Mỗi khi bà cất tiếng nói là bà như là nghiến đứt đầu đứt cổ ai vậy.
Gắm bước lại hỏi Thục Nghi.
Thưa mợ, cơm đã xong ạ.
Thục Nghi nói.
Em cho dọn ăn ở ngoài nhà Thủy Tạ đi, tối nay có trăng tròn. Em cho đốt đèn lồng ở ngoài nghe không?
Mọi người đều tán thành ý kiến của Thục Nghi. Cô Sáu Niệm mặc bộ đồ bà ba lụa bạch, gương mặt không son phấn nên hơi xanh. Thục Nghi cũng rửa mặt gỡ đầu, hoa sơ, chút phấn để dự tiệc. Bây giờ trăng đã lên cao, dưới ao sen không có trổ hoa, nhưng không khí sực nức mùi nguyệt quế và mùi giả lý. Ánh đèn lồng rọi xuống nhà Thủy Tạ một màu hồng lạc. Thục Nghi chợt thấy bà Đốc Hải lẫn cô Quế Hương không son phấn, chỉ mặc áo đẹp mà thôi, nên nàng say gắm, đem khăn bông tẩm nước ấm pha dầu eau de cologne cho mọi người la mặt tỉnh táo trước khi ăn. Khi nhấp rượu khai vị, cô Quế Hương hỏi, dì Sáu nè, sao dì không rủ Dượng Sáu về luôn một thể? Cô Sáu Niệm đang tươi cười, rồi hơi sa sầm nét mặt. Có lẽ Tết nhà em mới được rảnh rang đôi chút. Rồi cô xoay qua ông hội đồng báo. Nhà em nghe anh Đức viết thư, lấy làm ngưỡng mộ anh lắm. Chỉ trông có cơ hội để gặp anh đàm đạo cho phỉ tình hoài vọng. Bà Đốc Hải kín đáo trề môi, rồi nhìn qua chồng cười ngoãn ngoẻn. Ông Đốc Hải chắc lưỡi. Cha, lúc này con Sáu ăn nói thật là uốn éo quanh co rồi đó. Cô Sáu Niệm rưng rưng nước mắt. Chắc anh không hiểu thấu được tâm can của em đâu. Khi em xuất giá rồi, em thấy lòng em quý mến chị em, anh em trong tân tộc bội phần. Hơn lúc em ở đây xa, em cứ tán mỹ, theo dệt đủ điều, để cho chồng em kiên nể, kính sợ gia tộc mình. Bởi đó, anh đừng lấy làm lạ là tại sao nhà em hoài vọng anh hội đồng đây như vậy. Mọi người lặng thinh, ông hội đồng báo nói, tôi cũng có nghe nhà tôi nói lại là Dượng Sáu có đầu óc kinh bang tới thế.
Như vậy chắc chắn là hai anh em tôi mà sáp với nhau sẽ là một cặp tri kỷ vậy.
Đức cười mũm mỉm. Trong lúc đó, ông Đốc Hải lấy chân đá vào chân Đức, nheo mắt cười hống hỉnh.
Tiết trời đêm hơi lạnh, buổi tiệc tan sớm, Thục Nghi mời mọi người vào trung đường uống trà cho ấm.
Bà Đốc Hải nâng chén trà, cười vui vẻ.
Bà con mình đêm nay hội hiệp nhau thật là vui. Chỉ thiếu chị em cô Hai Diệm mà thôi. Ai có được tin tức gì về cô Bao Ngoạn hay không?
Cô Sáu Niệm nói.
Hiện giờ nó còn ở chung với má em. Có ông chủ nhà báo nào đó tình nguyện hỏi nó làm vợ. Nhưng nó chê ổng xấu trai. Lại còn có ông chánh chủ tỉnh, người Lăng Sa cũng mê nó nữa. Nó lại chê ổng già. Lúc này nó giao thiệp rộng, mở salon Litter, lại học nhảy đầm, lái xe, chơi quần vợt nữa.
Mọi người có vẻ chăm chú câu chuyện. Cô Sáu Niệm mở bóp, lấy cái tấm ảnh của cô Ba Ngoạn ra, cười hóm hỉnh.
Lúc này nó uống tóc, rồi đánh lọn như một chùm bị cuốn. Lại còn tô môi theo kiểu con đào, Daniel Darrier nữa.
Bà Đốc Hải cười thiệt là văn minh nè.
Cô Ba Ngoạn đã đi quá xa, và dĩ nhiên về cái lao theo trớn của cô quá mạnh, nên làm mọi người chưng hửng. Ông Đốc Hải nói,
tôi không dè nó hư hỏng như vậy. Ông hội đồng báo đỡ lời,
không đâu anh, vì Ba Ngoạn chỉ là một người cấp tiến đó thôi mà.
Ông Đốc Hải rùng vai.
Bà Đốc Hải nói, cô Ba Ngoạn vốn có tâm tánh lãng mạn, cái gia phong của dòng họ nhà mình không thể nào hợp với cổ. Tôi e cổ sẽ sa ngã, không sớm thì chày, con gái một cô mẹ. Nghĩ kỹ thật là bất lợi hết sức vậy đó.
Thục Nghi dọn thêm bánh ngọt, không thêm thắt một ý kiến nào. Nàng tự hỏi mình có dám thoát ra khỏi khuôn phép gia đình hay không. Nàng chợt lo sợ vẩn vơ, không dám nghĩ tiếp nữa. Nhưng đồng thời Thục Nghi lại cảm thấy cô Ba Ngoạn sẽ được sung sướng, mà mọi vấp ngã mai sau nếu có sẽ không làm cho cô phiền trách ai hết.
Nàng chợt nhớ hai câu thơ Xuân Diệu, thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm.
Song hai câu thơ đó chỉ thấm thía truyền cảm khi đọc lên mà thôi. Nàng đâu dám nghĩ tới cuộc đời liều lĩnh phóng đãng như cô Ba Ngoạn, một người đàn bà trí thức tài hoa, có máu nghệ sĩ, có thể được dư luận tha thứ vài phần nếu họ lao vào cuộc sống thác loạn. Họ có một thứ luân lý riêng để sống một cuộc đời hơi khác biệt hơn cuộc đời của một người đàn bà tầm thường. Còn nàng, nàng yếu đuối, nhưng nàng sợ các cuộc phiêu lưu, nàng phải bế môn tỏa cản những khao khát, những dục vọng, và phải cố gắng sống an phận trong nỗi cô đơn dằn vặt có thể kéo dài suốt cả một kiếp người.
Cô Sáu Niệm về Vĩnh Long được 2 ngày thì đáng chồng của cô vào buổi trưa thứ bảy từ Tràm Vinh lên. Đáng nói với vợ chồng Đức hết sức thành khẩn.
Anh chị khuyên lơn em Sáu giùm em đi. Em Sáu cứ kèo nài em phải dọn nhà ở riêng, nhưng ba má em không chấp thuận.
Đức cũng giảng giải với cô Sáu Niệm. Lúc này chồng em chưa đủ vi đủ cánh, làm sao ở riêng cho được. Giả lại dưỡng Sáu là con trưởng nữa.
Cô Sáu Niệm sa sầm nét mặt.
Em ngán ở chung với mấy cô em chồng của em lắm rồi. Mấy con mẹ quá lứa lỡ thời, cứ theo bắt chặt, bắt lỏng em hoài à. Tánh nết của họ khó chịu. Câu mâu, ưa vạch lá tìm sâu, bới lông tìm vết, làm thở không có nổi.
Rồi cô đợi cho đám vắng mặt, trổ giọng đầy nghiến với bà già chồng.
Bắt khó lắm anh chị ơi, cứ binh lũ nữ tặc đó, chầm chập à. Em bị trên đê dưới búa, thiếu điều muốn dẹp lép như là con tép vậy á. Em đâu có dám ngủ thẳng giấc đâu. Phải mua cái đồng hồ reo để dậy sớm nấu nước châm trà cho ông bà già chồng. Lại còn nấu cháo cho lũ nữ tặc kia nữa chứ. Cực khổ hết sức vậy đó. Phải chi cha mẹ chồng mình á, cùng giai cấp quyền quý với cha mẹ mình. Thì á, em á, không chỗ nào phiền trách hết trơn á. Đằng này họ là bọn trưởng giả học làm sang. thứ trưởng giả hào phú hương thôn mới là đau đớn cho em chứ.
Bà đốc phủ sứ nghe vợ chồng cô Sáu Niệm về liền xuống gác thăm. Những chuyện bối rối của Đức Thục Nghi không hề tiết lộ cho bà biết, vì nàng tự nghĩ là không nên làm bận lòng một người cố vũ sạch điều phiền lụy ở thế gian, dù người đó tu tại gia đi nữa. Cô Sáu Niệm ôm chầm lấy bà Đích Mẫu, ứa nước mắt.
Sao trông má xanh quá vậy?
Bà đốc phủ sứ: má ở ngoài trông mát nên mới như vậy mà. Rồi bà nhấn mạnh: có ở đây chơi thì cũng chỉ ở vài ngày thôi nghe con. Bây giờ con là nàng dâu trưởng của người ta rồi, không nên xa nhà chồng quá lâu. Cô Sáu Niệm luôn luôn dạ, nhưng cô lại không tính về việc về Trà Vinh. Trong buổi chiều thứ bảy có mặt đáng ở đây, cô luôn luôn tỏ vẻ nhu mì, dịu dàng với chồng. Cô thỏ thẻ: anh để cho em ở đây chơi thêm 5-3 ngày nữa. Bề nào ba má cũng không hẹp đường với em đâu. Đối với chồng, cô Sáu Niệm luôn luôn chiều chuộng, săn sóc từng ly từng tí. Nhưng khi đáng đi rồi, cô lại tiếp tục tả quán, hùi xấu gia đình bên chồng. Dòng họ bà con của ảnh á, đàn ông toàn là kẻ nghiền à. Không nghiền rượu thì cũng là nghiền áp phiện. Còn ông ba không làm bé người ta thì cũng lỡ thời. Cái gia đình gì mà toàn là một lũ đá cá lăn dưa hả? Em mà lạc vào đó còn khổ hơn là lạc vào sào huyệt của bọn cướp nữa. Cô Quý Hương cười, hỏi treo:
à, chắc là Dượng Sáu khá hơn chứ?
Cô Sáu Niệm rùng vai:
chồng của em là người có ăn học, lại nhiễm tánh của anh Tư,
chồng của cô Tư Kiên, nên dầu sao cũng là hạng người có tim óc, có giáo dục hẳn hoi chứ bộ. Rồi cô có vẻ lo lắng:
nếu mai sau em có con, không hiểu có nên giáo dục tụi nó trong cái gia đình hỗn độn đó hay không nữa.
Cô Sáu Niệm ở chơi được một tuần lễ. Cô quanh quẩn theo cô Quý Hương ở tiệm may. Hai cô to to nhỏ nhỏ chuyện gì không biết mà thỉnh thoảng lại ré lên cười. Và có ai lại gần thì họ đồng im thinh thích. Cô Sáu Niệm về đây ở một mình trên căn gác dành riêng cho chị em cô Hai Diệm. Ở đó cô thắp nhang suốt ngày ở bàn thờ bà Năm và chân đầy bông và trái cây tươi. Bà Tám có vẻ âu sầu, trả rượi, bà thường thỏ thẻ với cô Sáu Niệm: cô ba viết thơ cho tôi, nói chừng nào sắm được nhà riêng sẽ rước tôi theo cổ. Cảnh vật còn đây mà chị em siêu lạc tứ tán nên cô Sáu Niệm thường than thở: hồi xưa chị em xúm xích với nhau, bây giờ mong gì có ngày hội hiệp đông đủ. Thục Nghi cũng cảm thấy buồn. Cảnh nhà đã rộng, quạnh hiu, lại thiếu người tâm sự. Đức dù bận rộn công việc, hoặc dù ở không dưỡng bệnh, vẫn có một thế giới riêng. Thục Nghi còn mong gì phá nổi cái lớp bọc kiên cố của thế giới đó. Nàng lại quần quật làm việc nhà để trám những thời khắc trống rỗng mênh mông. Nàng xin Đức cho phép nàng thay thế chàng điều khiển trại cưa và tiệm sắt. Đức vui vẻ nhận lời và từ đó chàng chỉ làm cố vấn cho nàng. Nhưng rồi cái thai của nàng càng lớn lên nên càng đi đứng song pha bất tiện. Đức khuyên nàng tĩnh dưỡng. Riêng về cô Sáu Niệm, ngày thứ 8 cô nhất quyết đi Sài Gòn thăm mẹ, dù Đức có ngăn cản thế mấy đi nữa. Cô đánh cho chồng cái dây thép rồi tuyên bố sẽ ở Sài Gòn mua sắm thăm viếng thêm một tuần nữa. Độ một tháng sau, vợ chồng Đức tiếp được một bức thư của cô Sáu Niệm. Trà Vinh: thân gửi anh chị, đứa em gái bạc phước bạc phần của anh chị, gửi cho anh chị bức thư này mà gan ruột thứ đều tan nát thành từng mảnh, từng múng. Hôm em lên Sài Gòn thăm ba má, thì bà khóc lóc than thở cho cái tuổi già cô độc. Bây giờ bà nuôi con ngoạn làm con nuôi để sớm hôm có người hữu hỷ. Nhưng dầu sao đi nữa, đôi lúc em chạnh nghĩ cái cảnh mẹ gà con vịt của má em mà em phát rầu. Ý của em muốn vợ chồng em có nhà cửa riêng để đem má em về phụng dưỡng. Ngặt một nỗi, chồng em tuy là con người thuộc hàng cấp tiến nhưng lấy hiếu để làm trọng
nên phản đối em dữ tợn. Riêng với gia đình bên chồng, em càng lúc càng thấy nghẹt thở hơn. Cái tội đi nửa tháng của em bị mẹ chồng trừng phạt bằng đủ cách đầy nghiến, xỏ xiên. Lũ em chồng cũng toa rập, hùa nhau móc lò, móc hỏng em đủ điều. Phen này, em không nhịn nữa, muốn ra sao thì ra. Em túm đầu con em chồng kế, giả cho nó sướng mặt và cho bà mẹ chồng em biết rằng tại họ ăn ở thất đức nên á, mấy con tiểu thơ mặt lọ nó lỡ thời. Chồng em bên mẹ, bên em gái nên nhảy vào đá em một đá. Em liền qua nhà chị Tư Kiên tị nạn. Thế rồi mọi sự dàn xếp đã xong. Em phải đem trầu rượu lấy lục ông bà già chồng. Chồng em cũng hứa bỏ lỗi cho. Nhưng mà anh chị ơi, từ đó ảnh có vẻ hờn em nên lạnh nhạt với em, làm em tủi thân hết sức. Đám vậy á, lũ em chồng được trớn, lên mặt lên mày với em. Em phải làm sao bây giờ hả anh chị? Già néo quá, chắc chắn có ngày phải đứt dây. Có nhiều đêm, suy đi nghĩ lại, em thấy thà em mua dây luộc thắt cổ tự vẫn cho mát thân. Thà là cả bọn bên chồng ở tay ác gấp 10 lần đi nữa, thì em cũng coi như là chó sủa ma. Chứ chồng em mà lạnh nhạt với em, thì làm sao em còn can đảm sống? Hiện giờ em đang sống trong tình trạng khủng hoảng tinh thần. Em muốn lên Sài Gòn ở với má em, nhưng em lại ngại. Một lần đi là một lần tan vỡ. Đối với người đàn bà, sự tan vỡ đầu tiên biết đâu sẽ làm hư hoại luôn cả một cuộc đời. Vậy anh chị coi có cách gì giúp em. Ở đây, chị Tư Kiên cứ chèn ép, rầy ác em, cho em là thứ đàn bà hỗn dữ, như là gấu ngựa chằn tinh. Suy đi nghĩ lại sở dĩ mà em khổ sở điêu đứng, chẳng qua là tại vợ chồng chị Tư làm mai, mới ra nông nổi, lỡ khóc lỡ cười như vậy. Bên chồng đã dồn em vào bước đường cùng, còn bên chị em ruột thịt, không cần hiểu biết đầu đuôi gì ráo trọi, cứ hở ra là chửi lắp, không cho em biện bạch ngọn nguồn. Cuối thư, em cầu chúc anh chị được an khang. Em nóng lòng đợi anh chị hồi âm. Thư bất tận ngôn, em gái của anh chị Niệm. Độ 3 ngày sau, vợ chồng Đức lại nhận bức thư của cô Tư Kiên. Cả hai quyết định xuống Trà Vinh để dàn xếp mọi việc lũng củng của cô Sáu Niệm, vì sự rạn nứt giữa vợ chồng của cô bắt đầu trầm trọng. Trà Vinh, ngày 18/1939, thân gửi anh chị. Em rất đau lòng mà báo tin cho anh chị là con Sáu hỗn dữ làm cho thằng chồng của nó tốn biết bao là nước mắt. Nó ỷ thế, nó là con một vị quan đốc phủ sứ nên có gia đình bên chồng như rơm như rác. Đi đâu, nó không cần trình thưa với ba má chồng. Đám vậy khi làm món ngon vật lạ, nó chỉ làm đủ cho vợ chồng nó thưởng thức thôi. Tiền lương của thằng đáng bao nhiêu, nó cũng dành tất cả. Đám vậy, nó lại còn nuôi thêm hai đứa tớ gái, một đứa chuyên lo hầu quạt, đấm bóp, sai vặt, còn đứa kia lo nấu ăn cho nó. Anh chị thử nghĩ mà coi, hành động như vậy, bảo sao mà ông bà cai tổng chịu nổi. Người ta là bậc thâm nho, sở dĩ chịu làm cai tổng là do chuyện riêng, bất đắc dĩ. Gia đình của người ta là nơi trăm anh thế phiền, có lễ nghi khuôn phép, tuy không danh giá bằng gia đình mình. Nhưng em thử hỏi anh, một gia đình đạo đức, có hào khí, có tâm huyết, với nước nhà như vậy, có gia đình nào sánh nổi không? Còn Sáu Niệm ngu, mà làm mặt khôn lanh, quý phái, nên cư xử chẳng còn thể thống gì ráo trội hà. Thằng đáng vốn thì cưng vợ, nhưng mà con Sáu cứ được mợi, làm tới hoài hà. Cứ 5 ngày là gây xào xáo ở trong nhà, thì tức quá nước cũng phải dở bờ. Em đã đem điều hơn lẽ thiệt, chỉ cho nó chỗ phải chỗ quấy, cho nó nghe, nó chê là em cổ hủ, là bà cụ non, là nhân vật từ thời Minh Mạng Gia Long còn sót lại. Anh chỉ có rảnh xuống em chơi,
Nghe tin anh yếu phổi, vợ chồng em lo ngại lắm. Chị đang có bầu bì, cần phải đi du lịch, hành hương cho tâm trí được thảnh thơi, yên tịnh. Lắm lúc nằm đêm, gác tay lên trán suy nghĩ, em tức mình tức mẩy lắm. Thấy em gái mình nó có bốn sắc, có học thức, nên em lựa chỗ hiền hậu, xứng đáng làm mai cho nó. Em nào có ăn đầu heo, hay là đồng quan cắt bạc gì đâu. Vậy mà, hễ lúc mà vợ chồng nó cơm không lành, canh không ngọt, nó cứ đổ thừa em, rồi eo xèo mắng vốn em hoài hả? Anh chị là tộc trưởng trong nhà, có thể thay mặt ba má mà sử dụng thằng đáng khổ tâm nên hốc khác gây xúc đi, thiệt là tội nghiệp hết sức đi. Nếu mà anh chị bỏ qua vụ này, chắc là em lôi đầu nó qua bên Bến Tre cho ba trị tội nó. Có lẽ nào nó lấy chồng, nó chỉ biết có chồng, còn cha mẹ chị em bên chồng là bèo bọt hay sao vậy? Xin anh chị lưu tâm, em cảm đội ơn anh chị. À, em có mua được sâm và ớt Bắc Thảo để mà em tìm cách gửi về cho má với anh chị bồi bổ sức khỏe nha. Cô em gái xa xôi, lúc nào cũng tưởng nhớ và kính mến anh chị. Chương 10. Tột Nghi và Đức cùng xuống Trà Vinh. Đầu tiên, hai vợ chồng ghé nhà vợ chồng cô Tư Kiên. Nơi đây, họ được dành riêng một căn phòng trên tầng lầu thứ hai, trưng bày toàn đồ thêu, mùng thêu, gối thêu, rèm thêu, tranh thêu, quần một màu xanh dịu. Đức có vẻ mệt mỏi, vừa xuống tới nhà em gái, là chàng rửa mặt đi nằm. Lúc đó, vào lối 11 giờ trưa, vì mang bầu nên Tục Nghi cũng mệt mỏi. Nàng ngồi lơ mơ trên ghế xích đu giữa căn phòng mắt rượi, thoang thoảng mùi hương hoàng lan ngoài cửa sổ đưa vào. Nàng lơ mơ, không biết được bao lâu thì có tiếng gõ cửa phòng nhẹ nhẹ. Tục Nghi lên tiếng, cô Tư đó hả? Em đây chị hai, anh chị xuống nhà dùng bữa trưa, nhà em đang đợi. Hai vợ chồng lục đục thức dậy, sửa soạn ăn cơm. Bàn ăn rộng trải khăn trắng kết rua lòng thòng. Một bình hoa cẩm nhung đặt giữa bàn, tươi như vừa mới hái. Chén kiểu, đũa muôn bịch bạc, muỗng nĩa ly cốc bằng bạc sáng loáng. Hai vợ chồng cô Tư Kiên, lúc ngồi vào bàn, luôn luôn ăn mặc tề chỉnh, tóc chải cẩn thận. Vừa thấy vợ chồng Đức, bác sĩ Thạch treo lên. Thích thật! Chưa chi mà ông bà sắp lên chức rồi, chẳng hay chị có đi thăm thai luôn không? Tục Nghi e lệ, tôi ngại đi thăm thai, nhưng thích uống thuốc dưỡng thai hiệu Nhành Mai hơn. Cô Tư Kiên đưa mắt cho người hầu bàn đội mũ nồi và áo táp trắng. Ông ta bưng cái xô nước đá ngâm chai sâm banh đặt ở góc bàn cẩn thận khui rượu, rồi rót vào những cái ly bạc mỏng tanh, rượu sủi bọt bắn những giọt li ti lên thành ly. Đức hỏi, ông bà định đãi ăn tây hả? À, cô Tư Kiên lắc đầu. Mời anh chị uống rượu khai vị thôi, chứ ăn cơm tây không hợp với miệng ăn của mình. Cô lại dây qua chồng. Cherie à, em có cho tụi đầu bếp làm gà, nấu vài món, để tối nay mời vợ chồng thằng đáng. Cherie nhớ về lối 7 giờ nghe ngôn. Thục Nghi nhìn về phía nhà trong. Các cháu đâu? Sao không cho tụi nó ăn chung ở đây luôn một thể? Cô Tư Kiên cười. Chúng nó đã ăn trước rồi, bây giờ chúng đang ngủ. Xế nay cô Năm của chúng sẽ rước chúng đi chơi ở ao Bà Ôm. Bác sĩ Thạch nói, chẳng may thở anh chị xuống đây, vậy ở đây chơi một tuần. Em Tư nó nhắc anh chị hoài à, tụi này sẽ hướng dẫn ông bà đi tắm biển Ba Động, đi ao Bà Ôm ăn bún nước lèo, đi dàm ăn sò ăn cua. Đức lắc đầu, dàn xếp nội bộ con sáo xong là tôi về hà. Cô Tư Kiên quay qua người hầu bàn, bưng món cua nấu măng tây xong là cho anh lui hà. Món ăn chính là món bún nước lèo, món đặc biệt nhất ở Trà Vinh mà Thục Nghi chỉ nghe nói thôi chứ chưa nếm qua được lần nào. Có lẽ cô Tư Kiên biết vợ chồng nàng ăn được bất kỳ loại mắm gì nên mới bày ra món này. Mắm sặc nấu trong nồi nước,
rồi lược kỹ đến lúc trở thành trong, màu nâu sẫm, rồi lấy ngải bún bỏ vào cho nước lèo đừng tanh. Cá lóc bự được làm sạch sẽ, để nguyên con, thả vào rồi rỉa lấy thịt. Tất cả không chỉ giản dị như thế, mà còn tôm thẻ luộc sơ qua, lột vỏ chẻ đôi, thịt ba rọi luộc sắc mỏng và món rau ghém ăn tới đâu mát gan mát ruột tới đó. Đã qua thời thai hành, nên Thục Nghi không còn hôi cơm tanh cá nữa. Nàng chưa chi đã yêu Trà Vinh qua món bún nước lèo rồi. Cái thai lúc gần ngày khai hoa nữ nhụy cứ hành tội, cứ đạp ở trong bụng nàng, cựa quậy suốt đêm không cho nàng ngủ được. Mí mắt thâm quầng, cây rác đầu óc tê mê nặng trĩu. Thục Nghi lại còn biến cả ăn. Những buổi cơm ở ngôi nhà Hương Quả sao mà đầy ứ những đồ chiên xào, đủ mọi thứ thịt cá, tôm cua, gà vịt mà khi ngồi vào mâm chưa ăn là nàng đã no rồi. Cô Tư Kiên hỏi, chắc lạ miệng đối với chị lắm hả? Quả vậy, món này rất ngon vì nó nửa quê, nửa tỉnh, nửa thiên, nửa tục. Người hầu bàn vẫn còn hầu ăn, món súp mang tay kết thúc bữa ăn. Người hầu bàn lui gót, cô Tư Kiên đích thân dọn món tráng miệng và pha trà. Cô nhập đề. Con Sáu Niệm mới lúc đầu giả đò đau nằm lì ở trong buồng để phản đối gia đình bên chồng, phản đối tiêu cực. Tối tối, nó thả ra chợ ăn nem nướng hộp vịt lộn. Đức Phì cười rồi hỏi, chắc Dượng Đáng bực mình lắm. Nó nói nó sẽ thu xếp việc nhà cho em Thắm, không hiểu bằng cách nào. Bác sĩ Thạch chen vào, thì nó tìm cách kiếm nghề cho các con em của nó. Hiện nay nó thương lượng với chú của nó, mở tiệm bán sách vở, giấy bút để giao cho hai con em đó. Riêng về con Sáu, nó hứa sẽ kiếm công ăn việc làm cho thị ta đó. Đức băn khoăn, liệu có kết quả gì không? Bác sĩ Thạch trùng vai, chờ coi, đàn bà thù dai lắm. Cô Tư Kiên nói, sở dĩ mà em viết thư cho anh chị, trước hết mời chị xuống đây chơi, cho biết nhà vợ chồng em, sau nữa anh chị đại diện ba má, nói vài tiếng phải quấy cho mát lòng mát dạ bên thầy cai tổng. Cơm nước xong xuôi, vợ chồng Đức lại rút lên căn buồng. Đức trút bỏ bộ áo pyjama và mặc khăn choàng tắm. Chàng nhẹ nhàng bảo vợ, em nên nhắm mắt dưỡng thần một lát. Thục Nghi đẩy cái gối về phía chồng, anh cũng ráng mà ngủ thêm một chút đi. Cả hai vợ chồng tuy nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ được, cứ lăn trở luôn. Vào khoảng 4 giờ chiều, cô Tư Kiên mới cho mời vợ chồng cô Sáu Niệm, Thục Nghi trước khi bước ra phòng khách tắm rửa cho mát mẻ. Cô Sáu Niệm mặc áo dài tím than, gương mặt trang điểm cẩn thận. Lúc nào cô cũng trang điểm cẩn thận như vậy, tóc tai lúc nào cũng chải chuốt nên khó ai bắt gặp màu da tái của cô. Ngồi bên cô Tư Kiên, cô luôn luôn chơi trội về màu sắc ăn mặc. Cô Tư Kiên thường kiêu hãnh màu da mịn màng và thân thể tươi mát mềm mại của mình nên ít dùng son phấn. Nhưng cô Tư Kiên thường đeo hột xoàn luôn luôn. Cả đời cô, ngoài chuyện chồng con, tâm trí của cô đổ dồn vào hột xoàn. Hôm nay cô mặc áo bà ba lụa trắng để tiếp khách, nhưng không quên đeo miếng mề đay, dây chuyền, nhận 8 hột kim cương năm đi ngoài. Đáng đứng dậy, em chào anh chị. Đức đon đã, tôi định lại viếng hai bác thì cô Dưỡng lại. Thôi thì chúng ta đề huề đến đó đi. Cô Tư Kiên nói, bây giờ còn sớm để em tháp tùng mà theo anh chị thăm hai bác cai tổng luôn. Thục Nghi rủ cô Sáu Niệm, vậy chị em ta sửa soạn, mang theo một ít phẩm vật. Cô Sáu Niệm sụ mặt, nhưng riêu riếu theo Thục Nghi vào buồng. Thục Nghi ái ngại, câu chuyện của cô đã dàn xếp xong chưa? Cô Sáu Niệm ứ nước mắt, dĩ nhiên là phải dàn xếp xong, muốn được bụng chồng chỉ nhiên, em phải chịu lép. Dượng Đáng đã mặn nồng với cô hai rồi hả? À, cô Sáu Niệm gật đầu, nước mắt chảy lai láng, cô thổn thức một chập rồi nói, em thù bên chồng tận xương, mai sau á, có con em sẽ huấn luyện tụi nó theo phe em, chống đối bên nội cho bỏ ghét, em sẽ noi theo gương cô hai. Cô hai tức là bà hội đồng hạt, mẹ ruột của ông Đốc Hải và của cô Quế Hương
vốn là con gái một vị tổng đốc, nên bà coi bên chồng như bùn đất. Tuy vậy, bà vẫn nể nang chồng, nên không dám hỗn ẩu với mẹ chồng. Nhưng tấn bi kịch trong đại gia đình vẫn thường xảy ra. Một buổi trưa nọ, muốn phá giấc ngủ của bà cụ mẹ chồng cho bỏ ghét, bà làm bộ la: "Nè Hải, nè Quế Hương, tụi bay muốn làm loạn, không cho bà nội bay ngủ hả? Tụi bớt khiếu, đi chỗ khác chơi không?" Cứ như thế, mỗi khi bà cụ mẹ chồng vừa thiêu thiêu ngủ là bà hội đồng la lên: "Con chúc dện, đi chỗ khác không? Tuổi trẻ đi chơi đi, để cho bà bay ngủ. Tụi tôi á, trai tớ gái đâu rồi? À, nhớ khi bà cụ thức dậy lo chăm trà nghe không?" Tiếng của bà hội đồng the thé biết con gái như đục xoáy vào màn tang mọi người. Thét rồi bà cụ mẹ chồng phải ngồi dậy đốt nhang tụng kinh để dằn bớt cơn phẫn nộ. Đại khái bà hội đồng chống đối tiêu cực, ưa lấy lòng hiếu kính ra ngụy trang như vậy. Lũ con vừa mới lớn, bà nhồ vào đầu óc họ sự khinh miệt oán ghét bên nội. Ông Đốc Hải lẫn cô Quế Hương, mỗi khi nhắc tới bên nội là châm biếm hài hước, coi như ai động tới một trò hề vô duyên lạc lẽo. Thục Nhi cười buồn, rồi đây khi ở riêng, cô hết hận bên chồng chứ gì, thế ở gần, thấy thẹo lẫn nhau hả? Cô Sáu Niệm nói gọn: "Em sống để dạ, chết đem theo mà." Thục Nhi soạn ra mâm trái giải, hai chai rượu sâm banh, hai hộp bánh biscuit, một ký nho tươi. Cô Sáu Niệm nói: "Chà chà, cho gì mà nhiều dữ vậy đa?" Thục Nhi chỉ cười không trả lời. Khi hai người xuống nhà, thì cô Tư Kiên mặc chiếc áo dài gấm màu xanh biếc, bông vàng, ngồi chờ. Cô nhìn cặp môi tô son của Thục Nghi, nói: "Chị tô môi ấy giống đào hát bóng quá à." Thục Nghi cười: "Ôi, tôi có bầu có bì, đâu có thiết ăn diện gì." Cô Tư Kiên lắc đầu: "Người đàn bà lúc có bầu vẫn có cái vẻ đẹp riêng." Thục Nghi nhìn cái eo thon nhỏ của cô Tư Kiên sau hai lần sanh nở không chán mắt. Người đàn ông có vợ rồi ít chịu sửa soạn chân diện, còn người đàn bà muốn giữ chồng phải làm tốt trọn đời. Nàng phải hỏi cô Tư Kiên cái bí quyết giữ vẻ thon gọn sau khi sanh. Dầu sao đi nữa, người đàn bà có nhan sắc, tinh thần vẫn lên cao và không có mặc cảm lúc xông pha, giao thiệp với đời. Các cô gái ở ngôi nhà Hương Quả nói chung đều cao ráo sáng sủa. Những trang điểm son phấn, cách làm tốt ngoại khoa làm cho họ đẹp thêm. Trong hàng ngũ quần thoa son phấn, cô Tư Kiên có vẻ khởi sắc hơn cả. Cô không quá lạm dụng son phấn, nhưng biết tạo cho mình cái duyên dáng trong cách ăn nói giao tế. Cô lại biết săn sóc, co kéo da mặt và quần áo nên lúc nào trong cô cũng sáng mắt. Ông bà cai tổng nhất quyết giữ vợ chồng Đức và cô Tư Kiên ở lại ăn cơm tối. Nhưng cô Tư Kiên thối thác là đã lỡ mời một vài bạn thân dự tiệc ở nhà nên xin hẹn bữa khác. Thế làm vợ chồng cô Sáu Niệm tháp tùng trở lộn lại nhà cô Tư Kiên để ăn cơm tối. Khi cả bọn về tới nhà thì bác sĩ Thạch đang ngồi hút thuốc chờ. Trong bộ quần áo pyjama màu cà phê sữa, ông càng lộ vẻ đạo mạo. Cái trán của ông cao và bóng kèm với đôi mục kính tạo cho ông một vẻ u nhàn thông dong và màu da tươi sáng tô thêm vẻ quý phái cho ông. Cô Tư Kiên nhanh nhẩu: "Mình chờ bọn này có lâu lắm không? Tụi trẻ đâu rồi?" Bác sĩ Thạch cười: "Anh cũng chẳng đói, duy có điều á là một bệnh nhân khách hàng cũ có cho anh một chai mai quế lộ, anh đóng lòng đãi anh chị hai và thằng Đáng đó thôi. Còn tuổi trẻ đêm nay không có về, cô Năm cho người qua đây báo tin." Cô Tư Kim vui vẻ: "Để em xuống bếp coi dọn ăn nha." Thục Nghi bước theo cô Tư Kim. Trọn 3 tiếng đồng hồ vừa qua, nàng tiếp chuyện khá tương đắc với các cô con gái của thầy cai tổng. Cái tế nhị của nàng đã làm cho họ mất đi những mặc cảm. Riêng đối với bà cai, nàng đã khéo léo gợi lên sự thân mật vừa phải, không dùng giả quá đáng. Nhưng trong những câu chuyện tủng mủng của họ,
Nàng chợt thấy cái mặc cảm lẫn thành kiến của giai cấp trưởng giả thôn quê với hạng người quý phái từ trong trứng quý phái ra khó lòng mà tẩy xóa được. Thật ra không ai đá động gì tới việc lộng hành của cô Sáu Niệm, nhưng nàng phải ngồi nghe sự khích bác của họ chồng về hạng gái cành vàng lá ngọc thời buổi bây giờ. Hạng gái đó đôi lúc có một vài chi tiết tình cờ trong câu chuyện thấp thoáng bằng bóng dáng mơ hồ của cô Sáu Niệm. Như thế không có gì dập tắt ngọn lửa bất hòa âm ỉ trong đại gia đình. Tấm thảm kịch đã dựng lên, mỗi diễn viên đã say trong một mê hồn trận sẽ kéo dài có thể suốt đời nếu cô Sáu Niệm còn sống chung với gia đình bên chồng. Bây giờ mọi người cố gắng san bằng mọi nỗi bất hòa, nhưng bên trong những cuộc cãi lộn vẫn còn ghi những vết hằn trong ký ức của họ. Cái chén đã bể, hàn gắn cho thế thì cũng không làm mất đi vết nứt nẻ. Đó là tấm thảm kịch của lứa đôi. Dù là vợ chồng yêu nhau thế mấy đi nữa, nhưng chính giữa họ, đại gia đình là một khối đá lớn, chẳng những ngăn trở họ rất nhiều, mà còn chi phối cả con người họ, làm họ phải mất đi vẻ ôn nhu, âu yếm, để đổi thành con người hằn học khó chịu, khả ố. Ngẫm đi ngẫm lại, việc xuất giá của các cô em gái của Đức thật kịp thời đúng lúc. Thục Nghi toan chóng mặt với sự ương ngạnh, gàn dở của cô Hai Diệm. Sự vô tích sự của hai cô Sáu Niệm và Ba Ngoạn thì đùng một cái họ rút lui để theo đuổi hạnh phúc riêng hoặc giấc mộng riêng. Tình giao hảo nhờ đó không sức mẻ, cái khung cảnh đại gia đình phút chốc đã đổi thành tổ nguyên ương của Đức và Thục Nghi. Nhưng tuy là nàng hưởng được không khí tự do trong khung cảnh có cổ thụ sơn hồ, nhưng tình âu yếm mặn nồng của Đức không được bao nhiêu, và ngôi nhà hương quả rốt cuộc cũng chỉ là một nấm mồ chôn sống Thục Nghi giữa tuổi thanh xuân. Cơm dọn lên, cô Tư Kiên mời mọi người vào bàn và uống mai quế lộ để khai vị. Đức rót cho Đáng một ly đầy, nói: "Thôi nghen, hôm nay tôi uống mừng cho phu thê đề huề hòa thuận đấy nghen." Đáng nói: "Em chẳng có gì phiền trách vợ em hết, nhưng anh thử nghĩ mà coi, mọi người trong nhà em á đang phiền vợ em, không lẽ em dồn giả nó trước mặt họ để cho họ phiền em hay sao?" Mọi người cười ồ. Bác sĩ Thạch nắm tay cô Tư Kiên: "Tôi vẫn sợ vợ chiều ý nhà tôi từng chút nên chẳng có xảy ra chuyện gì lục đục trong nhà." Cô Tư Kiên cười rồi trề môi: "Thiệt không đó, đừng có nói xạo mà ông Địa bẻ răng nhân hôn." Cô Tư Kiên nghiêng qua Thục Nghi nói nhỏ: "Ảnh có mèo, ảnh lén em ăn dụng tình ngoài." Thục Nghi nói nhỏ: "Cô có nói giỡn thì thôi đà. Thiệt mà, ảnh lên mướn nhà cho con nhỏ đó ở. Nếu em không già tay ấn, trời gầm cho tới Tết chưa chắc ảnh nhả con đó ra." Thục Nghi chỉ cười, không thêm thắt. Đức hỏi: "Các bà nói hành đàn ông chúng tôi gì đó?" Cô Tư Kiên công cớn: "Các ông phải tự xét các ông có điểm gì sơ suất hay không." Đức nói: "Tôi hoàn toàn như ngọc không tì vết." Bác sĩ Thạch cười: "Còn tôi thì tội lỗi ngập đầu nên làm sao mình nhớ hết." Cô Sáu Niệm xem vào: "Ai nói sao chứ tôi thấy nhà tôi y như là ông Phật sống vậy hà. Hết bị chị em ở trong nhà hiếp đáp thì..." Nói tới đây cô ngập ngừng có vẻ thẹn thùa, mặt cô dục đỏ lên một cách buồn cười. Thục Nghi chợt hiểu vài phần. Cô Sáu Niệm cũng tai ngược thái thậm lắm, chắc Đáng cũng như một viên bột mặc sức cho cô dê tròn bóp méo. Bác sĩ Thạch hỏi: "Thì sao vậy dì Sáu?" Cô Tư Kiên chêm vào: "Hết bị chị em trong nhà hiếp đáp thì tới vợ mới cưới phải không?" Cô Sáu giả đò nhắm mắt uống cho hết ly rượu khai vị. Bữa ăn thật vui vì nhờ tài khôi hài của bác sĩ Thạch và của Đức. Cơm xong, vợ chồng cô Sáu Niệm xin kiếu về sớm, bỏ qua tiết mục bánh ngọt nước trà. Cô Tư cho đặt bàn ngoài sân gạch dưới bóng cây sabuche. Tối nay có trăng, cô pha trà và đem ba dĩa bánh sữa lẫn bánh flan ra bày ở trên bàn. Ngồi với Đức và bác sĩ Thạch một lát, Thục Nghi trở vào nhà trong. Cô Cô Tư Kiên mời Thục Nghi nằm ở đi văn cho mát. Cô nói nhỏ, chị trong cái khuôn mặt mũ mĩ trang nghiêm của chồng em thì chị lầm chết. Có một con chơi bời hạng sang ở Sài Gòn năm ngoái xuống đây. Nó tên là Marguerite Thọ. Nhân tiệc rượu tại dinh chánh chủ tỉnh. Ảnh gặp nó, mê nó liền à. Hai người tặng tiểu như dán keo. Tưởng chừng có trời xuống đánh 100 búa. Chưa chắc họ nhả ra đó nha. Chắc cô làm một trận lọ phải gian ra xa chứ gì. Cô Tư Kiên cười hăng hắc rồi hỏi, em đố chị vậy chứ em ghen cách nào? Chắc cô dùng lời ngon tiếng ngọt khuyên lơn dựng tư chứ gì? Cô Tư Kiên lắc đầu, em áp dụng cách nửa võ nửa văn đó chị. Chắc địch thủ gặp cách đó phải nằm ngay đơ cắn cuốc chứ gì? À, cũng gần như vậy thôi. Cô Tư Kiên lấy cái gối tay bèo, kê lên đầu, nằm gần Thục Nghi thì thầm. Đàn ông, chị ơi, khó nói lắm. Tâm tánh của họ là cứ tưởng đàn bà tụi mình á sẽ không làm gì nên thân khi bỏ họ. À, em đã phải làm cho chồng em sáng mắt là duyên sắc em hãy còn cua 100 người và ổng chẳng ra cái quái gì đối với em cả. Bằng một giọng hằn học cô kể tiếp. Khi em biết được ổng ngoại tình rồi, em vẫn làm bộ tử tế với ổng, nhưng không chiều chuộng hay ngoan ngoãn hơn. Mình đừng gợi ở người đàn ông sự thương xót tội nghiệp. Kiểu đó, nó cổ điển lắm rồi. Em gợi cho ổng ghen tương vì sự giao thiệp của em. Bắt đầu từ lúc ổng mướn nhà cho con Marguerite Thọ gì đó ở, em mở nhiều cái cuộc reception tại nhà. Em trải chút em niềm nở với những thằng bạn độc thân của ổng và em lại còn giao thiệp với thằng Tây làm cò mi, thằng Tây chánh chủ tỉnh nữa. Em có thể bỏ nhà đi chơi với họ tới tối mịt mới về. Quả nhiên là ổng ghen, nhưng á, vốn cái tánh điềm đạm, ổng chỉ cằn nhằn em sơ sơ thôi. Nhưng từ đó ổng cứ giữ em khích riêm và lơ là với con mèo của ổng. Sau đó, em mới ra điều kiện là nếu cái con Marguerite gì đó Thọ của còn ở đây là em sẽ ly dị ổng. Thế là cô toại nguyện. Phải, thằng Tây chánh chủ tỉnh cứ đeo sát em. May là nó về Tây sớm, nếu không mấy vụ này sẽ đổ nợ tùm lum. Nó mê em thiếu điều muốn lậm bùa. Nó cứ đốc suối em phải thôi chồng, em hoảng hồn. Nhưng rồi nó phải về nước đúng lúc nhà em sợ mất em.